Thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, theo là Tịnh Tông thì nếu như mình đi kinh hành thì đi theo cái chiều kim đồng hồ, không có đi ngược. Nếu mình đi ngược thì có tội. Đó là Ngài Ấn Quang Ngài nói như vậy. Nhiều khi mình đi ở ngoài chùa cũng vậy. Ví dụ mình đi ngoài chùa đó thì mình cũng lấy cái chùa làm trung tâm, thì cũng đi theo chiều kim đồng hồ, không có đi ngược. Thì mình nhớ. Rồi cách thờ đó thì theo trong sách dạy đó thì Đức Phật Di Đà đó, nếu mà cái nhà mình có cái hướng mà mình có thể thuận tiện đó, thì Phật thì từ hướng Tây ngó sang hướng Đông, cái gương mặt của Phật để nhìn qua hướng Đông. Giường cũng vậy, nếu mà mình ngủ mà có thể được thì mình xây để cho gương mặt của mình nó hướng về hướng Tây, thì tính như vậy. Tất cả những cái thứ gì cũng vậy, ở trong đó đều có phương vị trong đó. Thì tại vì Đức Di Đà ở hướng Tây cho nên đối với hướng đó thì rất là tôn trọng. Tôn trọng như vậy thì cái tâm nó mới chân thành được. Mặc dù là Đức Di Đà ở khắp mọi nơi, không phải là hướng Tây không đâu, tại vì Pháp thân thì không phải là vậy. Nhưng mà cái thế giới của Ngài thì ở hướng Tây, nằm ở trong tâm của mình. Thí dụ mình nghĩ cái tâm mình lớn lắm, không phải nhỏ, rất là lớn, mà trong đó đó là cái bàn, cái ghế, tất cả đều là trong tâm hết. Tất cả đều nằm trong tâm. Thế giới Tây Phương cũng nằm ở trong đó, mà nó đã thành tựu rồi. Vì nó nằm ở trong tâm đó cho nên mình cầu giảng sanh nó mới dễ được, mới dễ như vậy. Nó rất là nhanh, tích tắc là có thể về đời. Cũng như ở đây mà mình chết, mình đầu thai một cái, tích tắc là qua cái thế giới khác. Nhiều khi không phải ta bà, ví dụ vậy. Và là mình đầu thai một cái lên cõi trời, tại vì nó nằm ở trong tâm, cho nên nó mới nhanh như vậy. Nó không có bị chướng ngại. Thì phải tin sâu xa là nó nằm ở trong tâm, nó có sẵn một cái thế giới trang nghiêm như vậy. Mình muốn thì về được, để nó sẵn ở trong đó. Nó đầy, nó giống như là nó đã có sẵn, thì là của mình giống như vậy. Thì tin sâu xa. Xong rồi đó thì ở trong đây đó thì tổ thứ 10 Tịnh Độ Tông dạy đó là nếu mình muốn niệm Phật cho giỏi, muốn niệm Phật cho nó có sự thành công, thì đầu tiên đó thì thân và tâm phải cố gắng rất nhiều, tiếc từng tấc bóng. Có nghĩa rằng một ngày trôi qua, chúng ta đã mất hết một ngày, giờ gần cái chết thêm một ngày. Ví dụ mình có 10 ngày thì mình xài vậy đó, một ngày trôi qua là còn 9 ngày, ngày trôi qua là còn 8 ngày. Muốn trở lại không được. Không phải là thời gian là vô tận, mình sẽ chết. Cho nên mỗi lần, mỗi ngày như vậy là mình gần với cái chết một chút. Nếu mình không có tiếc thì nó sẽ hết. Cho nên mỗi ngày đều phải rất là cố gắng. Không mấy thì nó giống như nó xài hết thì nó tới cái, nó gần kề cái sự chết. Thì mạng người trong hơi thở. Có nghĩa là bữa nay về mà ngày mai chưa chắc gì có thể ở đây. Rất là nhanh. Nhưng mà không có tiếc thì không tu được. Nếu mình nghĩ là mình sống dai đó, mình tu không được đâu. Mình phải nghĩ nó không phải, không có bảo đảm, thì mình mới cố gắng. Thì Ngài nói giống như là cái người mà ở trong tù bị dắt ra để mà xử chết á, thì từng bước đi là gần tới cái chết. Từng bước là tiến gần tới cái chỗ để người ta giết mình. Ngày đêm chăm chăm, lạnh nóng khăng khăng, một câu hồng danh không lúc nào ngơi, thì quyết định sẽ sanh về Tây Phương. Ngày đêm đều không có rời danh hiệu Phật thì giảng sanh. Mình muốn giảng sanh mà làm được cái niệm Phật như vậy mình mừng lắm, phải không? Ví dụ mình muốn giảng sanh mà con niệm Phật mình chưa thuần, mình đâu có mừng được, mình còn lo. Nếu mình cố gắng tu thì con niệm Phật sẽ thuần. Khi nó thuần thì mình biết mình chắc được rồi đó, thì mình vui lắm. Mà chân hiếu hiện thời thì chưa có được, chưa có thuần. Có lẽ là một ngày nào đó phải phải ẩn tu hoặc là phải nhập thất như thế nào đó để cho nó bảo đảm. Ngài nói là những người đồng tu tịnh độ, những người Phật tử hay là chư tăng chư ni, thứ nhất là phòng thân giữ miệng. Thì người tu tịnh tông đó thì cái cơ thể, cái thân đó thì phải rất là trang nghiêm. Cái này đó là cái sự chân hiếu có thấy rất là chính xác. Đó là Diệu Không Đại Sư Ngài nói đó. Nếu như cái thân trang nghiêm đó thì giống như mình lúc nào cũng ở trước Phật vậy, mặc đồ rất đẹp, rất trang nghiêm, không phải là mặc cho mình, tại vì cung kính Phật giống như mình gần Ngài lắm thì mặc đồ rất là trang nghiêm. Giống như Ngài Tịnh Không mặc đồ rất là trang nghiêm, không phải là ham đẹp phải. Mà Ngài nói thêm nữa, tôi mặc cho chúng sanh thấy để ráng tu làm vậy đó, thì là không phải cho Ngài đâu. Thì mình biết là cái cơ thể như chân hiếu ở bên đó thì cũng thường mặc áo dài, thích mặc vậy thì niệm Phật thấy nó thanh tịnh hơn. Giống như quý vị mà áo tràng thì nó khác, phải không? Thì nó cơ thể nó giống như nó trong sạch hơn, mặc đồ rất là trang nghiêm. Thì cái thân cũng vậy, cái thân đó thì trang nghiêm, cái thân trang nghiêm thì nó giúp cho cái tâm rất nhiều, nó giúp nhiều lắm. Cho nên là phòng thân rồi miệng cũng vậy, niệm Phật. Thì ngày xưa có một vị tăng đó, cái miệng thì niệm Phật liên tục mà nhép nhép hoài. Rồi người ta nói chuyện với ổng, ổng vừa nói chuyện vừa niệm Phật, thì nói hai ba câu là cái gì là Phật, cái gì là Phật, rồi nói cái ai gì là Phật, cứ như vậy đó. Người ta ghét lắm, chướng ngại vô cùng. Nói chuyện với ông thì mệt quá, ông cứ ai gì là Phật, người ta ghét ngài lắm, người ta bực lắm. Tại vì mỗi lần nói chuyện là chướng ngại, ngài cứ cười, cái ghét thì ghét, cười giải thoát chứ là ghét đi. Thì niệm như vậy mấy chục năm đó, cái nghĩa là cái lúc nào cái miệng của ổng không có ngưng nhép, động tịnh gì cũng vậy. Người ta nhiều khi người ta bực, người ta la mắng, người ta trách, đừng có làm vậy thì nó chướng ngại, không có công việc, không có lưu thông. Nhưng mà cứ niệm A Di Đà Phật, cứ như vậy mà niệm, giảng sanh tự tại lắm. Thì cái vị đó là bị người ta mắng chửi nhiều lắm, người ta chê bai á, không có biết cung cách, không có biết tôn trọng gì. Thí dụ gặp hòa thượng thì ổng cũng niệm như vậy thì đâu có ai mà chịu nổi, phải không? Đấy. Mà cái vị đó là cái lòng chân thành, không có tưởng nghĩ được. Nếu mình có gặp đó đừng có chê, thông cảm. Tại vì cái người này sau này không phải thường đâu, phải thông cảm, mình ủng hộ, phải không? Chân hiếu kể một câu chuyện. Thưa quý vị, ngày xưa thì có một vị tăng đó rất là lỗi lạc, rất là giỏi. Thì cái tiếng thơm nó vang khắp thiên hạ, thì nó tới tai nhà vua. Nhà vua đó rất là cung kính, tại vì cái lời khen của vị tăng đó nó làm cho nhà vua động lòng. Nhà vua mới ban cho cái y màu đỏ, một cái pháp hiệu để mà tán dương công đức, làm lợi ích cho chúng sanh vậy đó. Thì sai một cái vị quan đem cái gọi là tử y đó, y màu đỏ. Y màu đỏ là y vua ban, có kim tuyến đẹp lắm, cái y đó đặc biệt lắm. Thì đem tới thì ngài không có nhận, tại vì nhận cái đó là nhận luôn cái bổng lộc của triều đình nữa, nhận nhiều nhiều tiền lắm, giống như là vật chất rất là nhiều. Tại vua ban thì không phải là thường, ngài không nhận. Thì cái ông quan về ông nói với vua là ngài không có nhận, ngài từ chối rồi. Thì vua mới sai một vị quan khác cao cấp hơn lại xuống cắt nghĩa cho đại sư biết là lòng thành của trẫm là quá chí thành cung kính mới ban, xin ngài nhận cho. Thì cái ông kia ông xuống, ông cắt nghĩa từng chút, ngài không nhận. Ông về thì ông nói với vua, vua giận, vua sai cái vị quan nói phải đài ông ra biên ngải đi, trừng phạt ông, không có thể nào mà cải định vua được. Thì cái ông quan ông tới thì ông thấy cái người này quá là từ bi, quá là hiền từ, rất là đạo đức, rất giỏi, mà cái vị tăng này chân chánh như vậy, không có nỡ nào mà đài được. Thì quý vị quan mới tới trước ngài nói đó, sao mà thấy ngài tiều tụy, ngài nó bệnh hoạn dữ quá vậy? Ngài nói đâu có. Cái vị quan nói, ngài phải nói có tôi mới tha được, nói vậy thì không có tha. Ngài thì ngài sẽ giả bộ bệnh đi, thì tôi hỏi vậy thì ngài nói là nó là có đi, ngài đừng có đáp vậy. Ngài nói ta đâu có nói dám nói láo mà để được tha, không có à là đài ta đi chứ không có phá giới, không có nói láo. Thì cái vị quan ngậm ngùi như là nó bùi ngùi xúc động mà phải bắt ngài đi. Thì khi mà đi đó thì Phật tử khóc quá trời nhiều luôn. Tội nghiệp ngài thì đài ngài ra ngoài đó. Một năm sau thì vua đó, thì khi mà đi tới đâu thì chánh pháp nó hưng thịnh tới đó. Và chỉ đài đi đó, đài đi tới chỗ nào chỗ đó là có đạo tràng, không phải thường được. Những cái vị đó tự tại lắm, đi tới nơi nào cũng được. Giống như ngài Đại Huệ ngày xưa bị vua đài ra ngoài cái đảo, đài ra đó thì lập đạo tràng ở đó, chúng tăng mười phương đều quy tụ về cái đảo đó, nó thành một sự hưng thịnh vô cùng là như vậy. Thôi quý vị ha, ngày mai nói tiếp. Mời quý vị niệm Phật hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.